tổ thì lấy ai duy trì cái tinh thần giáo pháp? Cho nên ngồi trong hội chúng đông như thế này, Đức Thế Tôn đưa cái cành hoa sen lên và chỉ có một mình Tôn giả Đại Ca Diếp hiểu được ý của Đức Thế Tôn là phú pháp nhãn tạng, lại cho ai mà hiểu được cái ý đó thì chỉ có Ngài Đại Ca Diếp mới hiểu được ý của Như Lai. Cho nên Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười, và từ chỗ đó Đức Thế Tôn phú y bát, tức là trao truyền y bát cái ý chỉ của Phật pháp lại cho Tôn giả Đại Ca Diếp, và từ đó Ngài Đại Ca Diếp là sơ tổ của Phật giáo Ấn Độ. Bây giờ thầy đưa cành hoa hồi nãy giờ mà chẳng thấy có ai cười hết. Đâu có thấy ai cười đâu, tất cả mọi người đều cười hết. Vậy thì chúng ta nương vào cái ý chỉ của giáo pháp, chúng ta nương vào cái tinh yếu của giáo pháp mà chúng ta tu và chúng ta chứng, chứ không có nương vào cái bàn tay, không có nương vào cái cánh tay, không có nương vào cái người nói, vân vân. Quý đệ hữu hiểu chưa? Vậy thì cái ý chỉ thứ nhất là gì? Y pháp bất y nhân. Y thứ hai là y nghĩa bất y, bất y ngữ, y nghĩa bất y ngữ, ha, y nghĩa bất y ngữ. Cách y thứ ba là y cứ vào trí chứ không y cứ vào thức. Cái này khó hiểu đó nha. Quý đệ hữu cố gắng ha. Thưa quý đệ hữu còn mấy phút nữa? Hết rồi. Mấy? Ồ, còn 30 phút nữa. Dạ. Y cứ vào trí thức, y cứ vào trí mà không y cứ vào thức, có nghĩa là y trí bất y thức. Y trí, cái trí là cái trí tuệ của mình, chứ không phải y cứ vào cái hiểu biết phân biệt của mình, bởi vì thức là phân biệt, trí là trí tuệ. Quý đệ hữu hiểu hai cái nghĩa của hai chữ đó ha. Trí là cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của mình, còn thức tức là phân biệt, là chia chẻ. Như đưa cái viết này lên, người thì nhìn thấy rằng cái viết này nó có chiều dài, ở nơi đây nó đầu xanh, ở nơi đây nó màu trắng, thì cái đó là phân biệt của thức, phân biệt của thức. Còn mình biết được cái viết này là cái trí tuệ để mình biết được cái viết, còn thấy nó màu xanh, nó màu vàng, màu trắng, màu đỏ, đó là sự phân biệt của thức. Cho nên quý đệ hữu đã học tinh thần giáo pháp, pháp tướng tông là duy thức học, sơn hà đại địa này đều do thức biến hết, phải không? Tại sao nó có cái ly tròn tròn rồi ở dưới cái đít của nó nhỏ, trên cái miệng của nó lớn, là do cái gì? Do cái thức của mình biến ra, để cái người thợ làm cái ly này nó giống như vậy. Rồi tại sao đưa cái chai này sao mà nó cũng tròn tròn ở trên, nó có cái nắp ở dưới cái đít nó cũng tròn tròn để nó chứa nước, là do cái thức của con người biến ra để làm cái chai nước nó giống như vậy, đúng không? Cho nên cái thức có nghĩa là phân biệt, cái thức là vâng vâng. Ở đây trí là trí tuệ giác ngộ, và thức là các tác dụng nhận thức, nhận thức phân biệt gọi là thức. Như mục bốn trí tuệ sẽ được trình bày ở sau. Khi tâm ở trạng thái ô nhiễm, mê muội, sai lầm thì gọi là thức. Cái thức đó nó không có thật, cái thức đó nó không có đúng. Mình đưa một cành hoa lên, một cành hoa hồng lên, người thì nghĩ rằng cái hoa hồng đó là màu hồng dễ thương, màu hồng nó giống như mặt trời mọc, màu hồng đó vân vân và vân. Nhưng mà người khác họ có hiểu như là cái sự hiểu biết của mình không? Như là cái thức của mình không? Ngược lại họ hiểu rằng, ồ, cái hoa hồng này nhiều gai quá, rờ vô sẽ bị chảy máu, đúng không? Cho nên có những người họ, hoa hồng có gai, ai bảo rờ vô cho bị chảy máu tay? Vậy thì tất cả cái điều tốt, cái điều đẹp, cái điều vân vân, suy tư về đó hoa hồng đó, mỗi người suy tư khác nhau. Có ai giống nhau không? Không. Có những người nhìn cái người đó, tự nhiên cái rơi vào trong mắt xanh. Biết mắt xanh là gì không mà nói? Hả? Mắt đen hả? Còn mắt đen, mắt đen. Rơi vào mắt xanh thì chết, tại sao rơi vào mắt? Hả? Là kết. Kết là sao? Ồ, mình thích, tự nhiên rơi vào trong mắt xanh ấy, mình thích cái đó. Đúng là ngôn ngữ thiệt mà. Thế chưa, do thức phân biệt. Phân biệt mình đâu có hiểu gì đâu, tự nhiên rơi vào trong mắt xanh thì chết. Cho nên đó là những cái điều ngôn ngữ nó bị giới hạn. Mà mình không nương vào cái ngôn ngữ, mà mình nương vào cái ý niệm, cái ý chỉ, cái tinh yếu của kinh để mà mình tu. Quý đệ hữu nhớ nha. Cho nên ở nơi đây là khi đã được chuyển đổi hoàn toàn sang cái trạng thái thanh tịnh giác ngộ thì nó trở thành trí. Điều này quý đệ hữu học tinh thần duy thức học, quý đệ hữu biết, nhưng mà khó đó. Tính chất của nhận thức luôn luôn là biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp có nghĩa là nó nương tựa vào trong một cái thức khác để nó phát sinh ra cái sự hiểu biết của nó, mà nó nương tựa vào trong một cái thức thứ sáu để nó phát sinh ra cái thức thứ bảy để nhận định về sự vật, thì tất cả đều sai hết, nó không có đúng với chính cái nhìn của nó. Đó là thức thứ bảy. Thức thứ bảy tức là mạt na thức. Thức thứ sáu là ý thức. Thức thứ tám là a lại gia thức. Nhưng mà cái biến kế sở chấp của thức thứ bảy nó nương vào cái thức thứ sáu để nó nhận định tất cả mọi sơn hà đại địa này đều sai hết. Như cái bài kệ sau đây nói, thầy đọc một lần là quý đứa phải thuộc liền, nghe chưa, không đọc lại lần thứ hai nha. Bạch nhật kiến thằng, thằng thị ma, giả lý kiến thằng, thằng thị xà ma. Tại sao cười? Thầy đang đọc mà. Nè, im lặng nghe lại và một lần sẽ thuộc. Bạch nhật kiến thằng, thằng thị ma, giả lý kiến thằng, thằng thị xà. Ma thượng sinh thằng, du trí loạn khởi khăn, khởi thăng thằng thượng cánh sinh xà. Thuộc chưa? Chưa. Bạch nhật kiến thằng, thằng thị ma, có nghĩa là ban ngày đi thấy sợi dây là mình thấy đúng sợi dây. Sợi dây để trên đường đó, mà ban ngày nè, rõ ràng ha, mình đi trên đường mình thấy sợi dây nằm trên cái con đường mình đi, mà mình thấy sợi dây đúng là sợi dây, là bạch nhật kiến thằng, thằng thị ma. Giả lý kiến thằng, thằng thị xà, có nghĩa là ban đêm mình đi thấy, mình đi ban đêm ánh trăng nó soi rọi trên đường đi, mình thấy sợi dây, mình thấy thành con rắn. Hiểu chưa? Vậy đó mà cười chứ được à? Hả? Xin sao? Vậy thì ban ngày đi thấy sợi dây là mình thấy sợi dây, ban đêm mình đi thấy sợi dây thành con rắn. Thì thưa quý đệ hữu, nó có sai hay nó đúng? Sai chứ sao đúng được? Mình thấy ban đêm là sợi dây thành con rắn sao đúng? Rồi, coi nè. Ban ngày mình đi thấy sợi dây mà mình cho đó là sợi dây là nó đã điên đảo rồi. Huống nữa là mình đi ban đêm mình thấy sợi dây thành con rắn thì cái sự điên đảo nó gấp đôi. Bởi vì thưa quý đệ hữu, cái gì gọi là sợi dây? Không có cái gì là sợi dây hết. Sợi dây đó là do duyên sinh, phải không? Đúng không? Do duyên sinh có nghĩa là do nhiều cái nhân tố, nhiều cái điều kiện hợp thành một sợi dây. Nhưng thực chất của sợi dây nó có là thực chất của sợi dây không? Bây giờ mình đem tước cái sợi dây đó thành nhỏ, tước cái sợi dây đó. Vậy thôi bây giờ đừng nói sợi dây. Bây giờ nói, chú cha ơi, bà cụ có mái tóc dễ thương quá, có mái tóc thiệt đẹp. Hay là nói mái tóc, bây giờ mình nói thêm văn chương chữ nghĩa nữa, có một suối tóc đang chảy xuống bờ vai. Vậy thì thưa quý đệ, có cái gì gọi là suối tóc không? Có không? Tức quá phải đứng dậy mới được. Vậy thì nó đã không có cái gì gọi là suối tóc. Vậy thì cái suối tóc đó là do nhân duyên hợp thành, phải không? Do từng những cái sợi tóc nó mọc ra nhiều quá và nó tạo thành một cái mái tóc. Nhưng thực tế không có cái gì gọi là mái tóc hết. Bây giờ mình cắt ra từng cái sợi tóc một, mình để trên bàn đây, mình để trên bàn này hết cả mái tóc của bà cụ này, thì trên đầu của bà cụ còn mái tóc không? Không. Như vậy là mái tóc đó là do duyên sinh. Mái tóc đó là do giả hợp nhiều nhân tố nó hợp thành cái mái tóc đó. Như thầy đâu có mái tóc đâu. Vậy thì cái mái tóc đó chỉ là cái duyên sinh mà có mái tóc. Mình giả nói có mái tóc, nhưng thực chất của mái tóc đó không có. Từ chỗ đó chúng ta hiểu được rằng thực chất của sơn hà đại địa, thực chất của vũ trụ, thực chất của tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này chỉ là vô ngã mà. Vô ngã có nghĩa là nó không có chủ tể với chính nó, nó không sống với chính nó, mà nó có ngày hôm nay là nó bị chi phối bởi những điều kiện khác. Phải không? Nó chi phối bởi điều kiện là bây giờ mình cắt hết tất cả mái tóc đó ra, mình bỏ trên bàn thì đâu có cái gì gọi là mái tóc. Vậy thì nói đến sợi dây, nó đâu có cái gì gọi là sợi dây. Từng những cái sợi dây nhỏ li ti nó đệm lại, nó đan lại thành ra cái sợi dây. Chứ thực chất của sợi dây không phải là sợi dây. Hiểu chưa? Trời, thông minh dễ sợ không? Vậy thì ban ngày thấy sợi dây là đã sai rồi. Bởi vì đâu có cái gì là sợi dây. Sợi dây là duyên sinh mà. Sợi dây là vô ngã mà. Sợi dây là vô thường mà. Đúng không con? Ấy vậy mà ban đêm thấy sợi dây thành con rắn lại là một cái ngu thứ hai. đúng không? Cái không đúng này nó chồng chất lên cái không đúng kia. Mình đã thấy sợi dây là một cái sai rồi. Bây giờ mình thấy sợi dây là con rắn, nó là sai thứ hai nữa. Cho nên đó là cái biến kế sửa chấp. Cái thức nó biến ra sơn hà đại địa, nó muốn biến cái hòn núi đẹp thì nói rằng đó là hòn núi đẹp, nó muốn biến rằng hòn núi xấu thì nó biến rằng hòn núi xấu. Hai con người đi trên đường đấy tự nhiên thấy, ôi trời ơi, sao đêm nay về mình thấy sao buồn quá, nhớ quá, bóng hồng bay bổng tuyệt vời đã mòn con mắt phương trời.